Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của mình, lần đầu tiên mình sẽ đổi hướng, phương hướng một tí. Trong quá khứ thầy nói nhiều, những lúc mà thiền thất thì thầy nói pháp nhiều quý vị. Cũng như thường lệ, mình sẽ mở rộng ra để ai muốn hỏi gì để trả lời cũng được. Vẫn như thường lệ, quý vị có thể hỏi câu hỏi bất cứ lúc nào và hỏi bất cứ về cái gì. Thì thầy nói là hỏi cái gì cũng được hết á. Người ta không biết rằng tối hôm qua là mình thầy khuyên cô kia nên cưới chồng. Cô nói vậy tôi muốn cưới chồng, nó không còn nên cưới chồng. Mình tối hôm qua mình nói chuyện hôn nhân cái thầy thấy chán đời quá, thôi cuộc sống thiếu ý nghĩa thôi, không nói muốn nói pháp nữa. Năm ngoái thầy tính dự tính đó là nghiên cứu cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhưng đều nhiều người mới tới quá, thấy họ chịu này cũng nói kinh này nó cực kỳ quan trọng. Tại sao như vậy? Nó giảng cho chúng ta biết cái tâm chúng ta nó hoạt động ra sao. Nói cái khác, nó giảng cho quý vị biết là tại sao cái tâm quý vị làm gì, đang làm gì để khiến quý vị nó mê muội như vậy. Không biết đâu, không biết. Hả? Thầy đã đọc nghiên cứu rất nhiều cuốn sách về Thủ Lăng Nghiêm này. Cuốn sách hay nhất mà thầy có thể kiếm được. Không có sách nào hay bằng cuốn này. Cái này là một cái tuyệt tác của Ngài Tiến Hóa. Ngài rất là khiêm tốn, Ngài không bao giờ nói cái này là tuyệt tác. Đây là một cái sự cống hiến đại lớn lao của Ngài Tiến Hóa cho cái Phật giáo ở xứ Mỹ này. Lúc mà nhất là khi mà chúng ta tới, có cơ hội mà tới nghiên cứu tới cái 50 ngũ ấm ma đó, không có gì hay hơn cái này. Còn rất nhiều lắm. Thì nghiên cứu cuốn sách này khoảng chừng 10 năm trước, và bây giờ nhìn lại rất hay. Được không? Cái bản tiếng Hoa này nó có một cái bản ngắn, thầy nghiên cứu bản ngắn cách đây 10 năm. Thì cái bản ngắn đó là tại vì đệ tử của Ngài đó chặt rất là nhiều những cái lời dạy của Ngài. Mà cái người đệ tử của Ngài Tiến Hóa không có ai bằng trình độ của Ngài, rất là thấp, họ quá thấp nên mà dám bớt đi những cái lời dạy của ông thầy của mình. Cái đó là một cái chuyện mà không thể làm được. Một cái tuyệt tác như vậy mà dám cắt rồi dám làm nó ngắn đi, cái chuyện nó vô lý vậy. Cái ngài giảng kinh nó quá hay. Mình có tiếng Anh nữa. Cách đây 10 năm thầy đọc cái kinh Lăng Nghiêm á, thì thầy thấy cái bản tiếng Anh đó, nó đầy đủ hơn tiếng Hoa nhiều lắm. Tại vì tiếng Hoa họ cắt nhiều quá đi, tiếng Anh họ làm kỹ hơn nhiều. Rồi khi mà thầy nghe những cái băng giảng của ngài đó từ tiếng Hoa đó, rồi những cái người dịch tiếng Anh hay dùng cái băng đó để dịch ra tiếng Anh đó, có ba cái bản khác nhau, có bản khác nhau, một bản tiếng Hoa, một bản tiếng Anh và một bản ở trong cái băng. Không còn thì giờ nữa, thầy hy vọng là cái bản mới này đó, là chỉ là biên ra từ cái băng ra là quý nhất. Hồi thầy nhớ hồi mà thầy còn ở trong hệ thống Vạn Phật á, thì người ta hỏi thầy giúp phiên dịch ra tiếng Việt. Thì họ bắt đầu bằng cái bài của tiếng Hoa biên xuống ngài tiếng Hoa, ngài tiếng Hoa bằng tiếng Hoa. Thì hồi đó thầy người ta yêu cầu thầy giúp, tại vì tiếng Anh thầy nó vững hơn họ một tí. Ok, tiếng Anh thầy giỏi, tiếng Việt thầy yếu, thành họ vẫn yêu cầu làm. Thành ra từ tiếng Hoa mà dịch ra tiếng Anh á là họ họ đã dịch trật rồi. Rồi tiếng Anh mà dịch ra tiếng Việt mình á, mấy cái bạn mà người Việt Nam đọc đó, ok, là họ còn cắt thêm nữa, giống như là họ ngày Tiến Hóa ngày lặp lại, thì ra ngày cũng lặp lại mỗi lần thầy nói một cái câu mà tiếng Hoa đó, thì ngày nhấn mạnh một cái điểm khác chứ không phải là ngày lặp lại mà họ nghe họ không hiểu. Thành ra cái bản tiếng Việt mà người Việt Nam đọc đó là nó nó còn tệ hơn bản tiếng Anh nhiều nữa, tệ hơn nhiều nữa. Tại người Việt Nam không hiểu gì hết, mấy ông thầy mà dịch, mấy người mà dịch tiếng ra tiếng Việt không hiểu gì hết. Đối với thầy cái bản tiếng Hoa mà cái băng tiếng Hoa là hay nhất. Tại sao như vậy? Tại vì ngài tiếng Hoa là vị tổ cái dòng quy ngưỡng. Cái dòng quy ngưỡng là cái cách dạy họ nó rất rất là vi tế, cực kỳ vi tế. Cái dòng máu khác của thầy trong trong người của thầy á, là cái dòng Lâm Tế Việt Nam mình có đó. Cái dòng khác mà mình, cái dòng thiền của mình á, pháp môn thiền mình á, là còn cái dòng Lâm Tế nữa. Cái Lâm Tế nó hơi thô một tí. Cái Lâm Tế là cái dòng mà la hét đánh đập học trò nổi tiếng như vậy. Tại vì ngài Lâm Tế đắc giác ngộ nhờ cái đó, nhờ bị đánh. À, rồi khi ông thầy của ngài Lâm Tế đánh ông mà ông giác ngộ được, ông nói ôi cái này hay quá, thấy cái pháp này mà giúp người ta giác ngộ hay quá, thầy ông bắt đầu ông đánh đập học trò ông luôn nhá, sao ông cứu khổ nhá. Rồi từ đó cái dòng Lâm Tế rất là thịnh hành bên bên Trung Hoa. À, câu hỏi là cái người có trí huệ đánh ra sao? Thầy nói người mà có trí huệ đánh đó, không phải như quý vị mà giận vợ mà tắt tay đâu, không có đâu. Thì họ chọn các ngài thiền sư, các ngài vị tổ sư này, họ có đấng vị giác ngộ, nên họ biết khi nào phải cần đánh quý vị, khi nào cần mắng quý vị. Rồi lúc mình Lông Tế mà dọn có Mỹ thì nó đổi phương cách, tại sao? Đây có nhiều luật sư quá. Chứ cái thầy dạy Lâm Tế là đã bị phải qua luật sư rồi, làm sao mà nhắm dạy. Cái dòng Lâm Tế đó, theo thầy thấy, họ mình phải cần la mắng nhiếc đánh đập họ, tại nó đần quá đi. Thành cái ngài Quy Sơn thiền sư rất là giỏi. Ngài dạy Quy Ngưỡng Thiền Sư, Quy Sơn Thiền Sư, ngài dạy Ngưỡng Sơn Thiền Sư là đệ tử số 1 của ngài, dạy hay dễ sợ lắm. Mà cái ngài Ngưỡng Sơn Thiền Sư là đệ tử đó, ở với Quy Sơn Thiền Sư mặc dù trình độ mình là cực kỳ cao rồi, vẫn ở cho khi mà ngài Quy Sơn Thiền Sư tịch mới bỏ đi. Chắc có nhiều lý do, một lý do là không muốn cạnh tranh với đệ tử của ngài ngoài Quy Sơn Thiền Sư. Họ dành chỗ, dành cái chùa làm cái gì, qua cái núi khác, hoặc là cái núi Ngưỡng. Ngưỡng này Ngưỡng. Mở cái thiền đường mới rồi dạy, mà ngài dạy ngài nổi tiếng quá đi, là thành ra ngài là họ công nhận đó là cái dòng thiền đầu tiên của Trung Hoa. Trong cái ngũ tông phái đó, ngài đó, cái ngài quy ngưỡng cái dòng đầu tiên đó, rồi sau mấy cái dòng kia sau này mới sau này mới thành lập. Ok, mà cái dòng quy ngưỡng lúc lần đầu tiên thành nó nổi tiếng như sợ, đào tạo nhân tài rất là nhiều. Nên cái vị thấy ngài Quy Sơn, ngài Quy Sơn thiền sư mà dạy ngài giảng sơn ngưỡng sơn thiền sư đó, không bao giờ mắng, không bao giờ nhiếc, bây giờ nói nhẹ, nhìn như vậy đó. Thành ra người ta nói là tại sao cái dòng khuyên ngưỡng ngài tiếng Hoa dạy ra sao nó khác chỗ nào. Người nói là cái dòng khuyên ngưỡng, người ta nói là cái dòng khuyên ngưỡng là cái dòng mà người ta có cái sự liên hệ, ta rất liên hệ thầy với trò rất mật thiết. Nó không đúng, tại vì khi mà quý vị tu thiền tới độ cao rồi thì những cái la hét đánh đập, ok, nó không còn cái hiệu nghiệm nữa, không thể nào mà áp lực nó được nữa. Lúc đó mới tới trình độ cao rồi, không có thể nào áp dụng áp lực trên người ta được nữa. Thành la hét cũng vô ích, đánh đập cũng vô ích, ta trơ như tượng đá vậy, làm cái gì bây giờ. Thành ra cái khéo của cái dòng quy ngưỡng là nhìn cái chỗ nứt của cái người đó, đây là cái tượng đá này vẫn còn cái nứt như thường, thành ra thọc vào cái nứt của nó sẽ bể, hiểu không? Thành ra cái hai cái dòng nó khác nhau, hai cái phương pháp huấn luyện nó khác nhau. Thiệt ra đối với thầy cái dòng khuyên ngưỡng đó, nó bao gồm luôn cái dòng Lâm Tế. Tại vì là nó cái dòng khuyên ngưỡng mà có đánh có đập như thường này rất là ít, không cần thiết. Thành ra Thành ra cái mà thầy quý ở cái pháp ngoại tiếng hóa là nghe cái lời dạy người giảng đích thân cái là cái miệng người nói mới là mới có giá trị, đọc không được. Cái người mà biên xuống sẽ mất một cái phần cái linh hoạt của cái người nói, cái giọng nói. Thế mà nói dài á, nó có cái giọng nó lên cao, nó lên xuống, sao biên xuống được, sao nói lè chậm, sao mình biên xuống được. Nên là mình sẽ nghe cái băng, lý do vì vậy đó. Thành cái vào một thành chỗ rất là đặc biệt, thì cái chỗ duy nhất mà đã mấy chục năm rồi á, đêm đêm đều có nghe mở băng Ngài Tiên Hóa mà nghe. Thành ra đêm đêm mà nghe như vậy á, họ trồng cái chủng tử nó tuyệt vời, nghe mà không cần hiểu, nghe thằng nhóc đó nữa, nghe đó để chỉ trồng chủng tử nhé. Mặc dù đứa con nít nó nghe bà nó ngồi nó ngủ gà ngủ gật, nó đi chơi này nọ, nhưng đều cái âm thanh nó vẫn vào cái tiềm thức nó như thường. Và cái đó là cái kho tàng của nó sau này. Thành ra cái truyền thống Phạm Mượn Thành mà ngồi nghe băng ngồi Ngài Thiên Hóa giảng nó rất rất là quý báu. Lúc thầy mới vào thầy rất là bất mãn, hồi đó thầy rất bất mãn. Tại vì sao? Tại vì nghe băng tiếng Tàu không à, rồi họ đọc lại tiếng Anh. Rồi một giờ mình mất một phần rồi mình có thắc mắc chứ, thắc mắc khi nghe tiếng Anh đó mình thắc mắc, mình muốn hỏi thì không hỏi ai được hết. Với chúng ta kinh này là kinh để dạy quý vị, giúp quý vị đắc giác ngộ. Đây đối với thầy đây là cái kinh thánh của cái dòng thiền của xứ Mỹ này. Quý vị không cần hiểu, chỉ ngồi nghe thôi. Khi mình nghe cái giọng Ngài Tiên Hóa giảng kinh đó, rất là dễ nhập định. Cái gì cũng cần hiểu gì hết đó. Không phải như là mấy người Việt Nam đi học kinh là tôi phải nghe kinh, tôi phải hiểu, tôi mới đúng thì đáng thì giờ của tôi, đúng không? Nên là tôi phải hiểu chứ. Cái tâm hiểu đó là tâm cù lần. Mình không cần hiểu nữa. Mình tìm cái trí huệ chân chính chứ mình không cần hiểu. Cái hiểu là cái tiểu cái là cái tâm cuồng loạn, mình muốn bỏ nó mà để nó hiểu làm cái gì. Tâm cuồng loạn phải ngừng mới là giác ngộ được, nghe hiểu không? Mình cần hiểu, chỉ nghe thôi. Tại vì cái tâm mà muốn hiểu đó là cái tâm mà muốn ngừng lại, cái tâm điên, cái tâm mà chưa nó chạy loạn tưởng đó. Ok, là mình muốn ngừng lại mình mới giác ngộ được. Ok, thắc mắc gì giơ tay hỏi đi. Câu đó nghĩa là sao nhỉ?
Tại sao mà biết cái câu đó là cái mà thấy người bạn á, cứ lạnh ngoài á, cứ lạnh ngoài, tối ngày cứ thầm lạnh ngoài, cái tôi nói là có lửa lòng không đốt mà đi đốt lửa ở ngoài. Cái bà cười tôi, bà nói là bà tu tới cậu ở nhà ma.
Lạnh thì đi đi tiểu, mắt đi tiểu.
Cái sau á, nó nghe ngài nói chúng nó mà ngỏ, sao mà tiếng đó, chúng nó có thể mà mình phải biết cái tiếng đó, hiểu cái tiếng đó là có thể chỉ cho bệnh mình được, phải không? Cái sau á, mình thiền á, thì cái mình mẩy nó ấm áp, cái sao nó hết. Người nó ấm áp rồi thì nó không có đi tiểu.
Rửa lòng mà đốt. Cách mình làm, mình sẽ nghe cái băng trước, rồi mình đọc tiếng Anh cho quý vị nghe, ok? Rồi thầy vắn tắt giảng cho quý vị nghe tiếng Việt. Thầy sẽ vắn tắt giảng cho cái phần tiếng Việt. Mình chỉ làm tơ tà như vậy thôi, mình không có cái mục tiêu, mình không cần phải cấp bách gì hết, mình chỉ nghe thôi. Rồi muốn muốn hiểu gì được thì hiểu. Có ai thắc mắc gì không? Mình thưởng thời gian có thể ra sao hả? Quý vị cũng cần tới mỗi đêm nữa. Lúc nào tới cũng được. Thành ra đừng có lo phải theo tới mỗi đêm. Ai tới lúc nào cũng được, rồi nghe được bao nhiêu, rồi nghe, rồi lúc mình nghe cái người thánh nhân dạy, lời thánh nhân dạy đó, họ có những cái đặc biệt lắm. Tâm mình muốn như nó có cái cảm ứng. Đừng có đòi hiểu, chỉ ngồi nghe thôi. Lúc mình ngồi mình lắng tai nghe như vậy, bỗng nhiên cái óc mình bắt đầu nó có những cái thắc mắc, thì lúc đó mình nói chuyện. Thiên mạc. Thiên mạc. Thiên ma chứ không phải mài đạo, đó là thiên ma. Ngoài đạo là chỗ khác.
Xong rồi đó, thì giống như những người mà tu á, cái này không ngọt, không chưa có hiểu cái chỗ này. Thế nhưng những người mà tu xong nó đi cướp cái công đức cái chết của người tu là làm sao vậy? Chỗ này ngọt nghe không bao giờ rõ mà ngọt.
Không phải ăn cướp công đức người tu. Hỏi câu hỏi mà cái này không liên quan tới cái kinh Thủ Lăng Nghiêm hết, thì không sao. Thì cái cô Quảng Ngân về đấy, cô mà hứng như câu hỏi đấy, ráng mà chịu. Thì nói là để nhắc là tiếng Việt với tiếng Anh cho nó rõ. Nói là khi lục dục tiên, đó là cái quả trời của thiên ma ngoại đạo. Thì nói không đúng, lục dục thiên là cái quả trời của thiên ma. Từ ngoài đạo nó ở tầng trời cao hơn. Thì có người nói là họ ăn cắp cái công đức của mình. Thì nói họ không ăn cắp công đức mình không được. Họ ăn cắp cái hỷ lạc của mình.
Là cái thiên ma đó
hả? Thiên ma nó ăn cắp khi mình sướng, nó tới nó ăn cắp. Nó hưởng cái sướng của mình. Cái sướng của mình có, nó sướng, sung sướng á. Nó lấy cái sung sướng để nó sung sướng. Thành ra cái tụi thiên ma nó chỉ sung sướng, nó chỉ sung sướng khi nào mà nó ăn cắp cái sung sướng của mình thôi. Thành ra nó muốn sung sướng mình, nó khiến mình đi làm chuyện để mình sung sướng, chẳng là chuyện gì, làm chuyện tình dục sung sướng thì nó tới nó ăn cắp được. Hiểu không? Ý nghĩa là vậy. Bởi vì cái tụi thiên ma là tụi chuyên muốn nó thúc giục cái chuyện tình dục ở cái quả nhân gian này. Nên là ông này nói phải là họ kiềm chế, cai quản những cái chuyện ma túy, rượu chè. Nói đúng, ma túy rượu chè là của thiên ma. Tụi nó dữ lắm. Lúc trước là cái chuyện tình dục nó không có thịnh hành như bây giờ tình dục nó loạn cao cao. Rồi đó cái chuyện thiên ma nó là. Thầy nói ông nào ông hỏi là bây giờ tôi là cái việc làm tôi là chuyện tình dục, thì tôi cần cái tình dục để tôi muốn phát triển cái tình dục mà càng ngày nó càng vi tế hơn. Thầy nói cái vi tế chuyện tình dục là chuyện thông thường. Ông gì ông cái gì lạ hết đó. Tôi nói cái chuyện như này, cái vị nghe cái vị sẽ không đồng ý với ông thầy, tại nhất nó từ cái miệng ông thầy nói ra. Thực sự là như vậy nè. Cái chuyện tình dục á là cái bản tính của con người. Mình tránh nó không được. Thì mình càng tu càng tiến bộ, cái tình dục nó càng ngày nó càng vi tế tự động. Cái sự khác biệt ở cái chỗ này nè, là cái người muốn tiến bộ lẹ hơn nữa là không làm chuyện tình dục, để họ cái tâm họ nó không bị mê muội thì họ tiến bộ còn lẹ hơn nữa. Còn cái người mặc dù nó vi tế mà mình chọn, mình không có làm chuyện đó. Chuyện đó thôi, nó khác biệt nhau chuyện đó thôi. Có gì đâu mà. Thì người ta nói, chứ người ta nói theo thông thường người xuất gia nói là mấy người mà phải cái đó là chuyện không nên nói, bây giờ là không được nên nhìn, không được nói chuyện, mấy chuyện đó là chuyện tầm bậy, nó có. Cái chuyện tình dục là chuyện của nhân loại, mình không thể nào làm lơ nó được. Ok. Nên cái sự phát về cái pháp tu là cho mình biết đó là cái bản tính của mình, nhưng để mình chọn mình không làm, để mình có sức mình tu. Bây giờ mình đi qua đây quá thời giờ rồi, nhưng điều cái đó là cái lời buổi giảng mình vậy đó. Mình có gì mà thấy hay mình có quyền nói chuyện tới khi mình ngừng thôi, không cần phải lo cái thì giờ. Quý vị thầm thầy chán đời thầy sẽ ngừng lại, còn không thôi mình cứ nói bao nhiêu cũng được hết. Ok đó. Nó cũng phá như thường, nó phá khó hơn thôi. Trước sau nó phá cũng được. Đừng nói như vậy, nó tới nó quýnh cho chết. À, đừng có hỗn. Cái núi nó còn có cái chỗ nứt nữa mà sao mà nó mình không có được. Mình cứng chừng nào cũng có chỗ nứt như thường. Thì cô này nói tại vì cái chuyện mà mình tu mình sống á thì nó có lên voi xuống chó. Ok, thì ta nói đó là cái bản tính của cái xã hội mình. Ok, xã hội nó có đủ thứ hết, nó loạn sang ngầu hết. Ok, thành ra có người tốt, có người xấu. Rồi người tốt nó bỏ, nó dọn đi, rồi người xấu nó dọn vào trong cái vùng mình. Thành ra nó thay đổi hoài, như gió nó thổi, như mùa nó đổi vậy đó. Mình chịu thôi. Thì như vậy đó là cái bản tính của cái chỗ mình ở nó như vậy. Thành bởi vậy cái cuộc sống á, của trong cái xã hội nó cứ lên voi xuống chó hoài, không bao giờ nó bình thường hết, bởi vì mình phải cần thiền. Vì vậy cái thiền, cái tu đó nó khiến mình nó bớt cái sự lên xuống. Ok, như điều chính nhờ cái sự lên xuống đó mình mới tiến bộ lại hơn. Cô xuống ký không? Hả? Cô xuống ký không?
Không. Tại vì cô đó cô mập lắm. Cô đó cô mập 180 thao. Hồi 108 ngày đã xuống còn 101 thao.
Tiền tốn, tôi xuống ký, 70 ký. Thầy xuống ký mà.
Rồi xong rồi á, thầy cô đó cổ gì đó thì ai nào mà nghe được á, thì cứ theo cái tu đi để ngồi thiền á. Sau này một nhóm người đó đi ngồi được mấy tháng ấy, xong rồi bệnh lên bệnh xuống cái người ta nghĩ người ta không dám ngồi. Thầy tôi mới hỏi đó, vì cái cô đó cô ngồi 108 ngày đó cô có đạt được những cái gì không? Thầy nói là đâu không có cái gì hết trơn, nó bình thường vậy thôi. Mà nó ngộ không, nó không có ăn nữa, nó tự nhiên mà nó đi, nó thấy cô người kia tự nhiên nó thấy rồi nó ói. Để đó mình cũng không biết là sao ngồi thiền gì, mình cũng không biết. Rồi bây giờ có nhiều người ta đi theo lắm mà không quá người theo không có được.
Cái đó là tu mình chấp tướng, tu là phải mở cái huệ. Việc Phật giáo mình tu để hiểu, để mà từ bi, chứ không phải tu để mà nhìn đói. Nhìn đói này thì không có gì hay ho hết. Thì thật cái nhìn đói này thì mình thành giống như vậy. Thầy hỏi ngược lại, nếu nhìn đói nó hay như vậy, nó tuyệt vời như vậy, thì tại sao mấy con ngạ quỷ nó còn đói hơn mình nữa? Nó có sung sướng gì đâu, nó đâu có trí huệ gì đâu.
Phật ngày ăn có một mè 6 năm một bở đó, có 180 là 8 ngày.
Phật giáo mới có những cái pháp nhìn tuyệt thực như vậy, ngắn hơn, dài hơn đều có hết. Ok, nhưng đều có những cái dùng của nó chứ không phải cho tất cả mọi người. Những cái cô đó sau đó cô thích nấu ăn lắm, mà biểu cô nhìn ăn ngày sức mới cô chịu. Phật giáo có rất nhiều vô lượng vô biên 84,000 pháp môn tu khác nhau. Tuyệt thực chỉ là trong một trong những pháp môn đó thôi. Phật giáo nó rộng như vậy đó. Cái dùng thiệt thực nó có những cái dùng rất đặc biệt. Những pháp môn đó nó có cái dùng là nó giúp đỡ giải quyết một cái vấn đề mà quý vị đang có. Là cái người không có vấn đề giải thì nhịn ăn làm gì, đâu cần đâu. Nghe hiểu không con? Temple là chiều chuộng. Hỏi mọi khó. Hỏi bây giờ tôi thấy trình độ gì tôi bỗng nhiên không thèm ăn nữa, không tham mặc nữa, không ham đi chơi nữa. Thì chồng tôi vẫn thích ăn, con tôi nó vẫn thích đi chơi. Làm sao bây giờ? Thầy nói, ủa sao hỏi gì mà khó dữ vậy? Hỏi gì dễ chứ?
Tại vì cổ có tu, cổ có công đức thì nó những cái ấy dễ. Thì những người kia không có tu, thì không có công đức thì nó theo đòi hỏi những cái rất là nhiều.
Nên Phật, bên Phật giáo mà nó Bồ Tát Đạo có cái gọi là tông đồng sự. Người Bồ Tát á không còn tham dục nữa. Mặc dù như vậy họ đi làm chuyện những tìm những cái lạc thú để giúp chúng ta. Cái đó gọi là đồng sự, là mình phải tới gần gũi người ta mới tin. Mình mới nói người ta mới nghe lời mình được. Thế như Ngài Bồ Tát, như Ngài này Tiên Hóa là một vị Đại Bồ Tát, thì Ngài thể hiện ra làm con người để mà dạy con người, dễ dạy loài người. Thì Thầy nói Bồ Tát như vậy thì quý vị cũng đang làm một cái tiểu Bồ Tát ở chỗ đó. Quý vị đang làm một cái tiểu Bồ Tát. Mặc dù mình còn tham nữa, mặc dù mình còn những cái tham dục loài đó, nhưng cái người mình thương yêu họ vẫn còn cái đó như thường. Mình làm đó để mình giúp người ta. Cái Bồ Tát Đạo nó rộng dễ sợ lắm. Cái chỗ đó đó. Mà cái gì người ta nói theo sách vở nói là Bồ Tát là giống chân mà buồn là không dơ buồn cái gì. Cái đó là Đại Bồ Tát. Cái đó là gọi là cỡ như cỡ Quan Thế Bồ Tát đó. Nhảy một buồn sao hết. Để cái tiểu Bồ Tát á mà buồn dơ như điên, sống dơ được dở ngoài, buồn dơ và hôi nữa. Nhưng điều khác biệt người thường, Bồ Tát người thường chỗ là ta dơ như này, ta rửa rất là lẹ, ta không sợ, ta thoát rất là lẹ. Giống như mặt tay mặt vậy, nó đổi như vậy đó. Nó lẹ như vậy đó. Thầy nói như vậy thì người ta hỏi, ông hỏi như vậy thì nếu cái chuyện mà tham dục mình càng ngày càng bớt thì người ta bỏ thầy đi tu hết sao? Thầy nói trên lý thuyết người ta muốn đi tu, thực tế người ta tu không được, người ta không đủ phước mà tu thành Phật. Sự thật là quý vị nhìn như coi có bao nhiêu người tại gia với bao nhiêu người xuất gia, nó khác nhau nhiều lắm, thành đâu có dễ mày. Nhưng đều cái thầy cũng hỏi vậy cái người tại gia tu được không? Tại gia tu được chứ, nhưng nó khó hơn nhiều, không thể tưởng tượng được. Thầy nói cái người tại gia là tại sao với người xuất gia khác nhau chỗ nào? Thầy nói là cái quan trọng là cái quan niệm của cái nợ. Mình còn nợ người ta đâu có bỏ đi được. Nợ thì mình có thể khi những người còn nợ mình xuất gia xong mình trở về lại là vẫn còn nợ như thế. Thầy nói là tôi muốn tiếp tục tiến bộ, thế nói ông giúp thầy giúp tôi được, thế là thầy giúp ông không được đâu, tại nó khó quá. Tại sao vậy? Cuộc sống của người tài gia là cuộc sống của cái từ nuông chiều, từ thỏa tìm cái lạc thú. Muốn thành công là phải hy sinh. Cái khác biệt người xuất gia, người tại gia, người xuất gia tập hy sinh. Người tại gia không cần hy sinh. Bởi vậy người xuất gia mới tiến bộ lẹ hơn người tại gia vì vậy đó. Thầy nói cái chuyện mà có gia đình mà người ta mình không thích những chuyện mà người ta thích như vậy, thì nhiều khi mình có cái cơ hội mình cần làm, ta mình nợ ta mình người ta tôn trọng, người ta không bắt mình làm chuyện đó. Rồi có nhiều trường hợp người ta thích làm như vậy thì mình chiều người ta, mình làm như vậy thì mình có cái sự liên hệ nó mật thiết hơn, thì mình có thể giúp đỡ ta nhiều hơn, thuyết phục người ta được, khuyên ta nhiều được hơn, ta nghe lời hơn. Rồi từ từ mình có được cái khả năng, mình mặc dầu mình về mình mệt mỏi mình về mình ngồi thiền thì mình tự lấy lại thăng bằng rất là lẹ. Mình tập cái khả năng đó, mình tập tìm cái thăng bằng. Giống như mình người xuất gia mình cũng vậy, mình ra mình cuối tuần mình làm việc người ta, mình giúp người ta thì mình mệt xong về mình thiền thì mình lấy sức lại. Cái đó cũng như vậy thôi, cũng tương tự như vậy thôi. Thì từ từ đó sẽ hiểu hơn, là mình tìm được cái khả năng mình có thể lấy lại thăng bằng rất là lẹ, rồi trong tương lai sẽ hiểu được cái thú vui như tụi thiên ma nó ăn cắp cái thú vui của mình. Thì mình người Bồ Tát cũng giống như vậy đó. Mình thấy cái sự sung sướng của cái người thân yêu mình đó, mình tìm cái nó còn vui hơn là cái ly rượu mình uống hoặc là cái điều đồ ăn mình ăn này. Cái đó là tới cái trình độ Bồ Tát rồi. Điều nó phải phát triển từ từ chứ không phải mà trả xong nợ mới tới được. Mình nợ mình phải trả chứ. Chạy đâu nó cũng rượt theo ấy. Lúc đầu nó như vậy. Từ từ nó sẽ vơi. Có nghĩa là cái nghiệp chướng mà nó tới như vậy nó lung lạc mình. Nhất là cái tính con là thiếu kiên nhẫn. Nóng mà thiếu kiên nhẫn. Thành ra cái đó là cái cản trở đầu tiên hết đó. Là nó tới nó lung lạc mình mà khiến mình bực dọc. Ta bình thường ta cũng có gì hết, bây giờ ta dụ mình tu toàn thấy là toàn là càng ngày nó càng tệ hơn. Đó là bài học đầu tiên, là mình nhận nó, kệ nó. Nếu thực sự mà con tin Phật Pháp, nếu thực sự con tin cái pháp môn đó, con tiếp tục làm nó sẽ hết ngay. Nó giảng gì mà con tin mà cái tụi nó biến mất ngay. Nó chỉ tới được tại vì con chưa tin, chưa lòng tin chưa đủ thâm sâu thôi. Đó là học đầu tiên. Mấy cái ông Hồng Giang này vẫn chưa hiểu nữa. Tu mấy chục năm vẫn chưa hiểu như thường. Lòng tin chưa có, chưa đủ. Muốn con thầy dám nhìn mặt nó, lòng tin con chưa đủ. Phải không, Ngân? Làm chứ đừng cần hiểu. Có lòng tin từ đầu mình sẽ tới. Mình không cần hiểu làm cái gì hết. Lòng tin là gì? Cứ làm, tiếp tục làm. Đừng có đòi hiểu. Một khi mình quyết tâm như vậy rồi, tình hình nó đổi. Mà khi mình còn do dự, nó cứ tới nó quấy mình hoài à. Mà nó quấy chừng nào mà trả xong nợ đó là nó không quấy mình được nữa thôi. Gì đâu mà sợ. Cái bà nói là tôi ngày hôm qua tôi thấy người rất là người xấu. Mà thấy xấu chỗ nào? Tư tưởng như xấu. Thầy nói vậy đâu phải là xấu, gì đâu mà xấu nữa. Nói thiệt ra tôi không phải xấu, nhưng tôi thấy tôi không có màng gì ai hết. Thầy nói cô không màng gì ai tại cô bị bệnh chán đời, chứ đâu phải là xấu. Thầy đâu có gì mà xấu đâu, bệnh chán đời. Thầy nói đừng có làm chán đời. Tại sao vậy? Chẳng thà mà cô giận, cô ghét tôi, còn tôi còn có cơ hội để tôi thân cận với cô, tôi sửa cái lỗi tôi. Còn nếu mà cô không có màng tôi nữa là tôi là tuyệt vọng này, không được. Con cười khờ khà. Nói đừng có nói tôi dựng dưng là cái bệnh nó còn nặng hơn là bệnh oán hận người ta. Oán hận còn được, dựng dưng là mình sợ nhất. Thầy nói cái bệnh cô này bệnh chán đời, với bệnh cô kia là nói bây giờ tôi không thèm ăn uống, thèm đi chơi nữa, thì chồng con tôi có rủ rê tôi hoài tôi khó chịu. Thầy nói cái đó là quý vị cùng có một cái bệnh, cùng bệnh như với nhau. Là khi thầy đang dạy quý vị là cái từ bi. Mình cứ lo cái thân mình không à, đâu có được. Mình phải có cái tâm từ bi, sống mới có sự thăng bằng được. Cứ đòi tiến bộ không à, mình có trách nhiệm của mình nhé, đúng không à. Mình đã hứa người ta, mình sống với người cả đời người ta, mình đã hứa người ta rồi, mình phải làm chứ, đâu có nói không được. Mình phải hy sinh chứ, đúng không? Làm chứ đừng có nói. Mình chỉ làm thôi, phải không mọi người? Chứ bà trốn chứ đừng nữa. Bây giờ đừng phải chạy tới thăm bà, muốn gặp bà phải chạy tới thăm bà đây. Tu hành nó như vậy đó, mình phải hy sinh xong rồi rút lui, xong rồi hy sinh mình trốn, hy sinh xong rồi trốn, hy sinh mình trốn để mình lấy cái thăng bằng lại. Cười mấy nhỏ cười. Mình phải biết khéo léo uyển chuyển phải không? Cái bà đối với chuyện bà này chỉ là bà này đụng là bà la, bà mắng, bà nhiếc. Nói cái đời xưa, tuổi trẻ nó phải uyển chuyển, nó phải khéo léo hơn nhiều. Thấy không? Mình giảng kinh thì không có nghe mà nói à. Mình giảng kinh nửa tiếng xong rồi. Kinh thì nói có nửa tiếng là xong. Mà nó chỉ chuyện tình dục rồi... rồi ái tình rồi đồ ăn rồi mập rồi ốm rồi, nói 2 tiếng không xong. Yes. Nhức đầu ở tại hay ăn hiếp chồng à, bị nhức đầu không có hả? Kệ nó, đừng có sợ, cứ tiếp tục tụng, từ từ nó sẽ hết nhức đầu. Cái nhức đầu nó tốt lắm, nó rất là tốt. Đừng có sợ hết, cái nhức đầu là tốt, rất là tốt. Cái quan trọng không phải là tốt là xấu, quan trọng là mình không có bỏ cuộc. Đừng có nói là tại sao người tôi nó khó chịu dễ sợ, cái đầu tôi nó nhức dễ sợ lắm à, cái này sao bây giờ nó chạy nhiều dữ vậy. Cái đó chỉ là cái những cái viện cớ để mình bỏ cuộc thôi. Cái bị chưa thấy cái đó, đừng có bỏ cuộc, nó sẽ qua, vượt qua hết. Cái quan trọng là mình quan trọng. Ủa, cái bằng khoảng ngân trở lại chưa hay là bà đi ngủ rồi? Cái đó, cái đau quá, ok. Mình bận quá. Cái này nghe mấy cái băng này tiên tàu không ai hiểu mà mắt phải ngồi đó. Chỉ là để mình vậy. Thành ra ngồi, đừng nói chuyện một trồng chủng tử, nói chuyện mình ngồi đó chỉ nhận cái chữ tàu mình hiểu không? Đây là một cái bài học luôn rồi, là công phu cu tu rồi. Không có của kẻ nó khó kẻ nó chạy loạn sang nâu kẻ nó, mình cứ tiếp tục mình làm tiếp. Nói gì làm đấy. Mình